Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý. Một số trang Facebook chỉ trích chính quyền Việt Nam bị chặn truy cập. Một doanh nhân yêu nước gửi thư chất vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về luật an ninh mạng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang nâng cấp nhanh chóng cơ sở hạt nhân. Và Mỹ-Nga đạt thỏa thuận về thượng đỉnh Trump-Putin, địa điểm có thể là Helsinki. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trang Facebook của Việt Tân bị khóa trong nhiều giờ. Người phát ngôn về tổ chức này nói rằng lý do có thể là vì chính phủ Việt Nam gây áp lực buộc Facebook khóa các trang chống đối chính quyền. Hôm 28 tháng 6, từ thủ đô Washington, ông Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Việt Tân, nói với VOA rằng trang Facebook của Việt Tân đã bị khóa gần 2 ngày. Mãi tới sáng hôm nay, ngày 28 tháng 6 giờ Washington, trang này mới hoạt động trở lại.
Vào trưa ngày 27 tháng 6, các admin của trang Facebook Việt Tân cho biết là cái trang đã bị đóng và không có lý do rõ ràng. Và đến bây giờ thì trang Facebook Việt Tân đã bị đóng hơn 24 tiếng rồi.
Ông Duy cho biết thêm rằng một số trang khác có số truy cập cao cũng bị khóa.
Tôi được biết đó là có một số fanpage khác cũng bị lấy xuống, không riêng gì trang Facebook Việt Tân. Cho nên chúng ta có thể thấy đây là một cái giống như là cái chiến dịch được có sự phối hợp mà đang nhắm đến các trang Facebook mà đang có cái ảnh hưởng đối với dư luận Việt Nam.
Trên mạng xã hội loan truyền tin tức nói rằng các trang Facebook của Việt Tân, Nhật ký yêu nước và Thức Followers đã bị khóa từ ngày 27 tháng 6. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho VOA biết là ngoài trang Việt Tân, các trang khác như Nhật ký yêu nước cũng không truy cập được.
Là trang Việt Tân và cái trang page, fanpage của trên Facebook của Việt Tân và của Nhật ký yêu nước thì hai trang đó tôi đều theo dõi và tôi cũng có biết. Thế thì tôi cũng có biết một số các bạn của tôi có phản ánh rằng hai trang đó hiện thời là bị tạm thời là bị khóa và không truy cập vào được, kể cả trong nước Việt Nam cũng như là quốc tế ở phía ngoài cũng đều không truy cập được. Thế thì cái điều đó thì thực sự là cá nhân tôi cảm thấy là hơi thất vọng.
Theo Bloomberg, hôm 27 tháng 6, luật an ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua trong tháng này có thể sẽ buộc tập đoàn Google và Facebook phải chọn giữa việc thâm nhập nền kinh tế có chỉ số phát triển nhanh nhất châu Á hoặc là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Theo tờ báo chuyên về tin tài chính của Mỹ, Google và Facebook sẽ bị buộc phải nộp các dữ liệu của người dùng bị nghi ngờ có tác động chống phá chính quyền, bao gồm truyền bá tin tức làm ảnh hưởng đến chính quyền Hà Nội hoặc gây tổn hại kinh tế. Ông Tim Bajagin, giám đốc công ty Creative Strategies Bloomberg, được Bloomberg trích lời nói rằng nếu họ tuân thủ luật này, họ sẽ vi phạm các điều khoản về cung cấp dịch vụ của chính mình trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Ông Hoàng Tứ Duy nói thêm rằng Việt Tân đang vận động Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu Facebook và Google không hợp tác với chính quyền Việt Nam. Ông nói:
hiện tại chúng tôi đang có một cái cuộc vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ cùng với tổ chức phóng viên không biên giới để kêu gọi các dân biểu, các thượng nghị sĩ yêu cầu Facebook, yêu cầu Google không có hợp tác với Cộng sản Việt Nam để lấy xuống các post, không cung cấp các dữ kiện của các người sử dụng Facebook cho nhà Cộng sản Việt Nam và phải làm sao minh bạch và công khai tiến trình làm việc tới bên nhà nước Việt Nam.
Ông Eddie Thái, một đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh với 500 dự án khởi nghiệp, nói với hãng tin Bloomberg rằng luật an ninh mạng có thể làm sức mẻ đà phát triển kinh tế số của đất nước bằng cách làm cho chi phí khởi nghiệp tăng cao và đẩy các doanh nghiệp chạy sang các thị trường khác. Facebook và Google từ chối bình luận về việc liệu họ có tuân thủ các luật mới của Việt Nam hay không. Nói với truyền thông trong nước, ông Hoàng Phước Thuận, giám đốc Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Việt Nam nói rằng không công ty nào phản đối. Vào tháng 3, chính phủ Việt Nam đã gây sức ép buộc các công ty trong nước ngừng quảng cáo trên YouTube và các trang khác có nội dung chống chính phủ. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Việt Nam xem Việt Tân, một tổ chức chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ, là một tổ chức khủng bố và cấm Việt Tân hoạt động ở Việt Nam. Sáng ngày 28 tháng 6, văn phòng Chủ tịch nước mở họp báo để thông báo lệnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về việc ban hành các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, trong đó có luật an ninh mạng vốn bị cộng đồng quốc tế và các nhà tranh đấu trong nước phản đối. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói ông thất vọng về việc Chủ tịch nước ký ban hành luật an ninh mạng.
Thì cũng có một cái chiến dịch là xin thỉnh ký cái thỉnh nguyện thư để do một số cái bạn khác họ kêu gọi, họ lên tiếng thì để ký vào đó, và có chuyển đến được mấy chục ngàn cái chữ ký là đề nghị gọi là ông Chủ tịch nước xem xét cái chuyện đấy, hoãn ban hành cái luật đó. Thế vậy thì hôm nay mà ông ấy đã ký thông qua, thế thì cũng hơi tội, hơi một chút thất vọng thôi. Quá hiểu cái công luận quốc tế cũng như là các cái tổ chức quốc tế cũng như là cái phản ứng người dân ấy, thì là phản ứng rất mạnh mẽ về một số cái điều khoản nó vi phạm đến cái quyền tự do ngôn luận của người dân, của công dân, và vi phạm cái quyền riêng tư của người dân. Thế còn nó trao quá nhiều cái quyền hành cho cái lực lượng chấp pháp, cái lực lượng công an mà sẽ phụ trách để cái chuyện đó.
Báo chí trong nước dẫn lời Chủ tịch Trần Đại Quang khẳng định tại một cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước, nói luật an ninh mạng ra đời là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, tổ chức, chứ không xâm phạm đời tư của công dân. Nhà hoạt động Trần Thu Nguyệt ở Sài Gòn nói rằng luật này đã trao thêm quyền cho công an để bịt miệng những tiếng nói bất đồng.
Tôi nghĩ rằng là Chủ tịch nước Việt Nam muốn bịt miệng người dân, không cho người dân lên tiếng, và đưa cái luật đó ra để mà đe dọa những người mà bất đồng chứng kiến á. Hiện tại họ đang lên tiếng rất là mạnh, thì họ làm cái biện pháp đó để mà ngăn chặn những người mà họ đang muốn nói lên những cái sự thật hiện tình đất nước Việt Nam, thì họ đưa cái điều đó để họ ngăn chặn lại, và họ có thể kiếm cái cơ đó để họ bắt những người bất đồng chứng kiến hoặc lên tiếng nói về hiện tình đất nước Việt Nam.
Báo VN Express trích lời Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Việt Nam, tại buổi họp báo hôm 28 tháng 6 nói rằng luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua hôm 12 tháng 6 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, quy định rằng doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp thông tin dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ dữ liệu do người sử dụng tại Việt Nam tạo ra, phải lưu giữ dữ liệu này tại Việt Nam. Ông Thuận được báo chí trong nước trích lời nói rằng, thời gian qua, dữ liệu của người sử dụng Việt Nam trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan với mục đích thu lợi nhuận, thậm chí bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật. Trong chuyến công du đến thủ đô Washington hôm 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư Hoa Kỳ giữa lúc Hà Nội bị Mỹ chỉ trích về luật an ninh mạng.
Một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam hay lên tiếng về các vấn đề xã hội nói với VOA rằng bà cảm nhận được bức xúc xảy ra đối với người dân ở Việt Nam về những bất công trong xã hội khi bà viết bức thư ngỏ chất vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự cần thiết của luật an ninh mạng. Trong một bức thư ngỏ đăng trên Facebook hôm 20 tháng 6, bà Lê Hoài Anh, người tự nhận là một doanh nhân yêu nước, gọi ông Trọng bằng bác và yêu cầu ông cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ là chế độ nào, khi nhắc tới một bài phát biểu trước đó của ông nói rằng cần có luật an ninh mạng để bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Người hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hard Group và thường xuyên làm từ thiện, yêu cầu ông Trọng cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ là chế độ nào. Bà đặt câu hỏi, có phải là chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam không ạ? Ông Trọng đưa ra phát biểu về sự cần thiết có luật an ninh mạng trong một buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm 17 tháng 6. Dự luật an ninh mạng với tiêu chí bảo vệ an ninh quốc gia được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6 với 86% phiếu đồng ý. Tuy nhiên, dự luật này bị người dân trong nước phản đối và cộng đồng quốc tế chỉ trích vì họ cho rằng nó sẽ giúp nhà cầm quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng Internet và hạn chế quyền con người cũng như quyền công dân. đối với những nhà hoạt động thường đưa ra các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản hay chỉ trích cách điều hành của chính phủ, thì bộ luật mới là một công cụ để nhà cầm quyền siết chặt việc quản lý họ, theo một nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội Nguyễn Chí Tuyến.
Nếu mà với cái luật an ninh mạng, với những cái điều khoản nó không rõ ràng như thế, thì rất rõ dễ để mà
theo nữ doanh nhân 53 tuổi, điều này sẽ đóng góp thêm vào sự bất ổn trong xã hội vì những người, bao gồm cả bản thân bà, khi lên tiếng trước những đau xót của người dân sẽ dễ bị quy là phản động. Việc thông qua dự luật an ninh mạng cùng với việc Quốc hội xem xét thông qua luật đặc khu đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trong cả nước vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 6. Trong bức thư ngỏ được đưa lên Facebook cá nhân hôm 20 tháng 6 và được nhiều người chia sẻ, bà Hoài Anh, người tự nhận mình là ôn hòa không theo đảng phái và chỉ muốn sự hòa bình ổn định cho người dân, đề cập đến những bức xúc khác của công chúng như mối nguy mất chủ quyền quốc gia khi Trung Quốc dùng vũ lực lấn chiếm phi pháp Hoàng Sa, Trường Sa, hay người dân bị tàu Trung Quốc ức hiếp trên Biển Đông, cũng như thảm họa môi trường Formosa gây ra và nạn tham nhũng trong nước. Người từng đóng góp 140 tỷ đồng trong 15 năm qua cho biết, qua những chuyến công tác hay những chuyến đi từ thiện đến các vùng quê nghèo hay vùng lũ lụt, bà Hoài Anh được tiếp xúc với nhiều người dân và họ cho biết những bức xúc của họ về chính sách của chính phủ cũng như những bất công trong xã hội đang tăng cao.
Những cái bức xúc này so với trước đây thì nó tăng rất là nhiều. Theo cái mà hiện định, không phải chỉ của riêng tôi đâu, đấy là cái mà của tất cả mọi người thì đều cảm thấy rằng là đó, cái bức xúc của người dân là có cơ sở và thật ra là chính phủ phải cần quan tâm và giải quyết, còn nếu không thì bất ổn trong xã hội sẽ ngày càng tăng.
Bà Hoài Anh, người có ông nội là một nhà tư sản trí thức yêu nước nhưng bị chết một cách tức tưởi và oan sai trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào năm 1953, thắc mắc trong bức thư gửi ông Trọng rằng liệu tiêu chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là của dân, do dân và vì dân có còn được gìn giữ nữa không? Bà kêu gọi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và những đảng viên khác hãy lắng nghe tiếng dân. Với tiếng nói của một nữ doanh nhân có ảnh hưởng, bà Hoài Anh, người có hơn 290.000 người theo dõi trên Facebook, cho biết bà muốn thông qua bức thư ngỏ này đưa được tiếng nói của người dân tới người đứng đầu Đảng Cộng sản và hy vọng ông Tổng Bí thư trả lời. Theo truyền thông trong nước, nữ doanh nhân này đã nhiều lần góp tiếng nói riêng của bản thân vào vấn đề chung của xã hội và là người đứng ra kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền và hỗ trợ pháp lý cho vụ án Đoàn Thị Hương, người bị nghi tham gia ám sát ông Kim Jong-nam, anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Bà là một doanh nhân tiên phong trong việc đưa các dòng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp vào thị trường Việt Nam và đã làm nên thành công từ hai bàn tay trắng sau những biến cố của gia đình để trở thành một triệu phú đô la lúc mới 20 tuổi. VinFast thuộc tập đoàn Vingroup và General Motors hôm 28 tháng 6 ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của cả hai thương hiệu ô tô Chevrolet và VinFast trên thị trường Việt Nam. Trong một thông cáo chung ra hôm 28 tháng 6, General Motors, GM và VinFast cho biết hãng sản xuất ô tô của Mỹ đồng ý chuyển giao hoạt động của họ tại Việt Nam cho VinFast và phân phối ô tô Chevrolet qua nhà sản xuất ô tô nội địa này. Đây là một động thái có thể giúp cải thiện doanh thu của GM ở Việt Nam, theo nhận định của Reuters. GM sẽ chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu của họ đối với nhà máy ở Hà Nội cho VinFast. Công ty sản xuất ô tô của tập đoàn Vingroup sẽ chế tạo các loại ô tô nhỏ theo bản quyền toàn cầu của GM. Thông cáo chung cho biết dây chuyền mới dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2019. Tuy nhiên, giá trị của thương vụ này không được tiết lộ. Đây sẽ là nhà máy sản xuất xe ô tô thứ hai của tập đoàn Vingroup, tập đoàn hàng đầu về phát triển bất động sản ở Việt Nam. Nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của Vingroup đã bắt đầu được xây dựng ở Hải Phòng từ tháng 9 năm ngoái, với giá trị đầu tư ước lượng từ 1 tới 1,5 tỷ đô la trong giai đoạn đầu tiên. Vingroup hy vọng ô tô VinFast sẽ trở thành hãng ô tô hàng đầu Đông Nam Á, với khối lượng sản xuất 500.000 xe mỗi năm trước năm 2025, theo Reuters. Nhà máy mà Vingroup vừa tiếp nhận của GM sẽ chỉ được dùng để sản xuất ô tô VinFast sau khi tiến trình chuyển giao kết thúc và ô tô thương hiệu Chevrolet được nhập khẩu vào Việt Nam. Cũng theo thỏa thuận được ký kết hôm 28 tháng 6, VinFast sẽ tiếp nhận hệ thống đại lý ủy quyền hiện tại của thương hiệu Chevrolet và trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu này trên thị trường Việt Nam. Tổng giám đốc VinFast James DeLuca nói, "Chúng tôi rất phấn khởi với thỏa thuận hợp tác mang tính chiến lược này. Ông cho biết thỏa thuận vừa đạt được đóng một yếu tố quan trọng để VinFast triển khai kế hoạch ra mắt 5 mẫu xe VinFast vào năm 2019. Doanh thu bán ô tô ở thị trường Việt Nam tăng 24% trong năm 2016, nhưng giảm 10% hồi năm ngoái và năm 2017, theo dữ liệu của Hiệp hội Sản xuất ô tô Việt Nam. Trong khi đó, doanh thu bán hàng của GM ở Việt Nam tăng cao từ năm 2014. Vẫn theo dữ liệu của Hiệp hội Sản xuất ô tô Việt Nam, GM nằm trong nhóm 8 công ty dẫn đầu về doanh thu bán ô tô ở Việt Nam trong năm ngoái. Doanh thu bán ô tô Chevrolet, thương hiệu duy nhất của GM ở Việt Nam, tăng 8,5% với hơn 10.500 ô tô được bán ra trong năm 2017. Tuy nhiên, con số này vẫn rất thấp so với doanh thu của GM trên thị trường Indonesia vào khoảng 34,5% và Thái Lan với 25,7%.
Trung Quốc đã bác bỏ đề nghị đàm phán của Mỹ về cách thức các hãng hàng không của Mỹ đề cập tới Đài Loan, Reuters đưa tin. Bắc Kinh đã yêu cầu các công ty nước ngoài, nhất là các hãng hàng không, phải đề cập trên các trang web của họ rằng Đài Loan cũng như Hồng Kông và Macau là lãnh thổ của Trung Quốc. Nhà Trắng hồi tháng 5 đã chỉ trích bước đi này của Bắc Kinh. Theo Reuters, nhiều hãng không phải của Mỹ như Air Canada, Lufthansa của Đức và British Airways của Anh đã tuân thủ yêu cầu trên. Nhưng một số công ty của Mỹ, trong đó có Delta Airlines và United Airlines, đã xin gia hạn thời hạn ngày 25 tháng 5. Hạn chót sẽ là 25 tháng 7. Hồi cuối tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị họp trao đổi về vấn đề trên, nhưng phía Bắc Kinh đã từ chối, hai nguồn thạo tin nói với Reuters. Một nguồn nói rằng việc này đã trở thành một vấn đề về chính sách đối ngoại. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với Reuters rằng Trung Quốc đã bác yêu cầu thảo luận hôm 25 tháng 6, đồng thời nói thêm rằng bộ này cảm thấy thất vọng và vẫn tiếp tục trao đổi với các hãng hàng không, nhưng không chỉ cho các hãng này cách thức đáp trả yêu cầu của Bắc Kinh. Bắc Kinh hôm 6 tháng 5 đã phản bác tuyên bố của Mỹ và nói rằng các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc nên tuân thủ luật pháp, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết, bất kể Hoa Kỳ có nói gì, nó không thể thay đổi thực tế khách quan rằng chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới và rằng Hồng Kông, Macau và Đài Loan là các phần lãnh thổ không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc.
Trung Quốc ca ngợi chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Bắc Kinh hôm 28 tháng 6 nói rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đã mang lại các kết quả tích cực, đồng thời thông báo rằng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ tới thăm Washington trong năm nay. Ông Mattis là người đứng đầu Lầu Năm Góc đầu tiên tới Trung Quốc trong vòng 4 năm qua. Theo Reuters, quan chức này cho biết rằng các cuộc trao đổi rất tốt đẹp. Dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố với ông rằng Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ một tấc đất, ám chỉ tới chủ quyền đối với Biển Đông, cũng như Đài Loan. Ngoài hai vấn đề trên, quan hệ Trung-Mỹ đang trong giai đoạn căng thẳng vì tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hàng tháng, theo Reuters, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng hai nước đã đạt đồng thuận quan trọng về sự tin tưởng lẫn nhau, về các cuộc trao đổi sắp tới, cũng như về sự hợp tác và kiểm soát các thách thức cũng như nguy cơ. Người phát ngôn của bộ này cho biết rằng ông Ngụy Phượng Hòa đã nhận lời mời của ông Mattis và sẽ thăm Mỹ trong năm nay. Ông Mattis từng có các tuyên bố mạnh mẽ về điều Washington coi là việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông.
Một tàu bệnh viện của Hải quân Trung Quốc khởi hành vào ngày thứ Năm 28 tháng 6 để đến thăm 11 quốc gia, kể cả Vanuatu, đảo quốc nhỏ mà Úc mới đây cảnh báo Bắc Kinh chớ có xây một căn cứ quân sự. Hãng tin AP dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong chuyến hải hành này, chiếc tàu của lực lượng hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân mang tên tàu Hòa Bình sẽ cung cấp các dịch vụ nhân đạo và y tế miễn phí, tiến hành các hoạt động giao lưu, kể cả tổ chức cho tham quan tàu. Các chuyến hải hành vì mục đích nhân đạo của tàu Hòa Bình của Trung Quốc vòng quanh thế giới được xem là dấu hiệu thể hiện các nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng tiếp xúc và cũng thể hiện tham vọng của Bắc Kinh dần dà mở rộng ảnh hưởng quân sự ra nước ngoài. Hồi tháng 5, Trung Quốc và Vanuatu phủ nhận các bản tin của truyền thông cho rằng Bắc Kinh đã tiếp cận Vanuatu, một đảo quốc nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương có dân số 280.000 người, để vận động nước này cho Trung Quốc xây dựng một cơ sở quân sự vĩnh viễn. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull lúc đó bày tỏ quan ngại sâu sắc của Canberra về bất cứ căn cứ quân sự nước ngoài nào được thiết lập tại các đảo quốc Thái Bình Dương và các nước lân cận. Ông Turnbull hôm thứ Hai cho biết Úc sẽ đàm phán một hiệp ước an ninh với Vanuatu vài tuần sau khi ông cảnh báo Trung Quốc chớ nên xây một căn cứ trên đảo quốc này. Năm ngoái, tàu hòa bình đã ghé qua Djibouti, một nước thuộc vùng Sừng Châu Phi, nơi Trung Quốc đặt căn cứ quân sự đầu tiên ở hải ngoại, và cũng là nơi có sự hiện diện thường trực của các nước cạnh tranh với Trung Quốc như Mỹ, Nhật Bản và một số nước châu Âu. Vào năm 2015, con tàu này ghé vào một bến cảng bên ngoài thủ đô Lima của Peru, lần đầu tiên tàu bệnh viện Trung Quốc ghé thăm một cảng ở Nam Mỹ. Những chuyến thăm thiện chí như thế lâu nay đã là trọng tâm của các nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại châu Mỹ Latin trong nhiều thập niên qua. Tàu bệnh viện của Trung Quốc có 300 giường, 8 phòng mổ và một trực thăng cứu thương. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, thì từ khi được đưa vào hoạt động vào năm 2008, con tàu đã tới thăm 35 quốc gia và khu vực để thực hiện sứ mạng cung cấp hỗ trợ y tế miễn phí.
Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang nâng cấp nhanh cơ sở hạt nhân. Hai tuần sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, những hình ảnh vệ tinh mới đây nhất cho thấy Bình Nhưỡng đang nâng cấp cơ sở hạ tầng tại một cơ sở nghiên cứu hạt nhân với tốc độ nhanh chóng, theo một báo cáo công bố hôm 27 tháng 6 của một tổ chức chuyên theo dõi hoạt động của Bắc Hàn. Những hình ảnh vệ tinh của tổ chức 38 North thu được vào ngày 21 tháng 6 cho thấy Triều Tiên đang nâng cấp hệ thống làm mát lò sản xuất plutonium, có nhiều tòa nhà mới, hoàn thành xây dựng một hồ chứa nước làm mát và một phòng thí nghiệm phóng xạ tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon. Nhưng không rõ liệu lò phản ứng hạt nhân tại đây có đang hoạt động hay không. Không nên coi những việc đang tiếp diễn tại cơ sở Yongbyon là có liên quan đến cam kết của Triều Tiên trong việc giải trừ quân Mỹ. Các chuyên gia của 38 North nói, đội ngũ về hạt nhân Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành công việc như thường lệ cho đến khi có chỉ thị cụ thể từ Bình Nhưỡng, báo cáo cho biết. Hiện chưa có tiến trình nào được thiết lập cho việc giải trừ hạt nhân mà ông Kim đã hứa hẹn sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Trong thỏa thuận ký kết với ông Trump và ông Kim, Hoa Kỳ cam kết sẽ bảo đảm an ninh cho Triều Tiên để đánh đổi lấy một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Tuy nhiên, các nhà phê bình nói rằng thỏa thuận này không rõ ràng và dường như rất có lợi cho Triều Tiên, trong khi phía Mỹ không có bất cứ điều gì được đảm bảo. Các nhà phân tích còn tỏ ra hoài nghi về hứa hẹn của lãnh tụ Triều Tiên sẽ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân dựa theo những ngôn từ mà họ cho là mơ hồ và sự thiếu vắng những cụm từ như có thể được kiểm chứng và không thể đảo ngược trong tuyên bố Singapore. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây cho biết các biện pháp chế tài để trừng phạt Triều Tiên sẽ vẫn được duy trì cho đến khi nào giải trừ hạt nhân diễn ra. Trước cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo, Bắc Hàn tuyên bố đã phá hủy địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri.
Ngày 27 tháng 6, Moscow và Washington đã đi đến thỏa thuận về cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này có thể gây lo ngại cho một số đồng minh của Mỹ và vấp phải phản ứng mạnh từ giới chỉ trích ông Trump. Hãng tin Reuters dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov nói sau khi ông Putin gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton ở Điện Kremlin, cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại một nước thứ ba thuận tiện cho cả hai bên và cần thêm vài tuần nữa để chuẩn bị. Tại Washington, ông Trump cho biết cuộc họp có thể sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO, diễn ra từ ngày 11 tới 12 tháng 7 mà ông đã lên kế hoạch để tham dự. Ông Trump cho biết Helsinki có thể sẽ là địa điểm tổ chức hội nghị. Các giới chức khác cho biết phía Nga đã vận động để chọn thủ đô Vienna của nước Áo cho thượng đỉnh Mỹ-Nga. Tổng thống Trump tiết lộ rằng vấn đề Syria và vấn đề Ukraine nằm trong số các chủ đề mà hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận. Tuy nhiên, nghị trình của ông Trump không bao gồm lời cảnh báo của các quan chức tình báo Mỹ nói rằng Nga sẽ tìm cách xen vào các cuộc bầu cử quốc hội tại Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Lần gặp mới đây nhất của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga là vào tháng 11 năm 2017, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Hội nghị thượng đỉnh lần này có thể gây bực bội cho các đồng minh của Hoa Kỳ vốn muốn cô lập ông Putin. Trong số các đồng minh đó có Anh và một số nước khác lo ngại về thái độ quá thân thiện của ông Trump đối với nhà lãnh đạo Nga. Hội nghị này có khả năng vấp phải sự chống đối của những người chỉ trích vẫn hoài nghi về cam kết của ông Trump đối với Liên minh NATO và lo lắng vì ông nhất mực muốn xây dựng lại các quan hệ với Moscow, bất chấp Washington đang siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Coons nói trong một tuyên bố, một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga có tính xây dựng hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng tôi rất lo ngại là sau những gì xảy ra hồi gần đây tại hội nghị G7 ở Canada, Tổng thống Trump một lần nữa có thể xung khắc với các đồng minh thân thiết nhất của chúng ta tại thượng đỉnh NATO, để rồi sau đó tỏ ra nịnh nọt Tổng thống Putin muốn chụp hình với ông ta. Ông Ushakov, người cho biết Điện Kremlin hài lòng với chuyến thăm của ông Bolton, nói rằng ông Putin và ông Trump có phần chắc sẽ nói chuyện với nhau trong nhiều giờ. Ông cho rằng hai bên có thể ra một tuyên bố chung về việc cải thiện các quan hệ Mỹ-Nga và vấn đề an ninh quốc tế. Giới chức Nga còn cho biết rằng Ngoại trưởng Sergei Lavrov có thể gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo trước thượng đỉnh Trump-Putin.
Mỹ yêu cầu quân đội cung cấp cho tối đa 12.000 người nhập cư. Bộ An ninh Mỹ vừa yêu cầu quân đội cung cấp chỗ ở và chăm sóc cho các gia đình nhập cư tổng cộng lên đến 12.000 người. Reuters dẫn nguồn tin từ Ngũ Giác Đài cho biết hôm 27 tháng 6, một dấu hiệu mới nhất cho thấy quân đội đang bị lôi vào vai trò hỗ trợ cho chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Theo tuyên bố của Ngũ Giác Đài, quân đội được yêu cầu cung cấp chỗ để chứa 2.000 người trong vòng 45 ngày. Nếu các cơ sở không có sẵn, thì các trại ngăn vách có khả năng chứa đến 4.000 người sẽ được xây dựng tại 3 địa điểm riêng biệt, Ngũ Giác Đài cho biết. Đối mặt với sự phẫn nộ ở cả trong nước lẫn quốc tế về việc đàn áp người nhập cư bất hợp pháp, ông Trump tuần rồi đã buộc phải từ bỏ chính sách tách trẻ em ra khỏi cha mẹ bị bắt vì vượt biên bất hợp pháp sang Mỹ tại biên giới Mỹ-Mexico. Ngũ Giác Đài cho biết Bộ Nội an muốn các cơ sở cho người nhập cư được bố trí ở Texas, Arizona, New Mexico hoặc California để thuận tiện cho việc tiếp cận, giám sát và tuân thủ thỏa thuận Flores, yêu cầu giữ trẻ vị thành niên trong khu vực địa lý nơi đa số bị bắt giữ. Thỏa thuận Flores năm 1997 đã thiết lập chính sách cho việc giam giữ trẻ vị thành niên bị các giới chức bắt giữ. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho biết quân đội đang chuẩn bị chỗ ở cho người nhập cư tại Fort Bliss ở El Paso, Texas và căn cứ không quân Woodfellow ở San Angelo, Texas. Quân đội Mỹ và ông Mattis nói riêng nhấn mạnh rằng họ chỉ đơn giản cung cấp hỗ trợ hậu cần cho Bộ Nội an, là nơi phải đương đầu với các vấn đề nhập cư. Tuần trước, quân đội Mỹ cho hay đã được chính phủ yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng chỗ ở cho tới 20.000 trẻ em nhập cư.
Đức thua Hàn Quốc, nỗi hổ thẹn lớn nhất. Đó là nhận định của tờ Bild của Đức sau khi đội tuyển nước này lần đầu tiên trong 80 năm qua bị loại khỏi vòng đấu bảng của World Cup sau thất bại 0-2 trước Hàn Quốc. Đi đầu trong những lời chỉ trích của báo Đức, tờ Nhật Báo này viết, đây là nỗi hổ thẹn lớn nhất trong lịch sử World Cup của Đức. Trang nhất của tờ Bild hôm 28 tháng 6 chỉ có chữ không từ nào tả xiết. Trong khi đó, tờ Die Welt viết chấm hết và bị loại, trong khi Rheinische Post chỉ viết bị loại. Không chỉ báo Đức mà truyền thông châu Âu cũng thể hiện sự bất ngờ đối với thất bại của cỗ xe tăng Đức. Tờ L'Équipe của Pháp miêu tả trận thua của Đức là sét đánh tại giải đấu. Cựu đội trưởng Lothar Matthaus, vốn từng giành World Cup với đội Tây Đức năm 1990, viết trên Twitter, đây là một buổi chiều buồn. Dù mới ký hợp đồng 4 năm tháng trước, huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Löw nói ông sẽ dành thời gian để suy nghĩ về tương lai.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.